Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 169 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đến hôm nay phần số 5 của bài học tựa đề Tiên Tri Giả cuối cùng trong Khải Huyền đoạn số 13. Khải Huyền đoạn số 13 là một đoạn Kinh Thánh rất là đặc biệt, bày tỏ cho chúng ta sự mặc khải về Tiên Tri Giả cũng như về Antichrist trong thời kỳ cuối cùng. Để tiếp tục bài học, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 13 câu 11 tới câu số 18, bài học Tiên Tri Giả cuối cùng phần số 5. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người, số nó là 666. Chúng ta đã cùng học với nhau 4 bài suy niệm về sự mặc khải của Chúa ban cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn số 13 về tiên tri giả cuối cùng. Chúng ta đã nhắc lại công việc của ma quỷ đang trong tiến trình thiết lập sự thờ phượng với bộ ba thân vị gian ác, đó là con rồng, nghĩa là Satan, con thú từ biển lên, đó là Antichrist, và con thú từ đất lên, đó là tiên tri giả. Satan đang tìm đủ mọi cách để được thờ phượng như là Đức Chúa Trời. Trong ba ngôi Đức Chúa Trời có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, thì Satan cũng bắt chước như vậy. Ba thân vị giả mạo, Satan, Antichrist và tiên tri giả. Và Satan trong sự phản loạn cuối cùng trong 7 năm đại nạn thì thiết lập Antichrist với bức tượng trong đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem với quyền phép phỉnh gạt của tiên tri giả, làm cho tượng đó có vẻ như là nói được, đem đến sự thờ phượng Antichrist trên toàn thế giới. Trong thế giới bị bao trùm bởi quyền năng và phù phép của Satan, thì cao điểm của chương trình Satan là đem tượng của Antichrist là nhân vật dường như đã chết và sống lại vào trong thành Jerusalem, trong đền thờ của Đức Chúa Trời, để bắt tất cả mọi dân chúng trên thế giới thờ phượng. Một lần nữa chúng ta thấy Satan mạo danh bắt chước lời tiên tri về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Mê-si của Đức Chúa Trời theo lời tiên tri sẽ cai trị từ nơi Jerusalem trong nước bình an của Ngài. Thì Antichrist qua quyền phép phỉnh gạt của tiên tri giả sẽ đặt tượng của Antichrist tại Jerusalem để phỉnh dối thiên hạ đến thờ phượng, và đây là hành động chống nghịch với Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Chúng ta tới thời điểm trong bài học này, có lẽ để một ít thì giờ ôn lại dòng lịch sử trong thời gian của Antichrist và tiên tri giả để chúng ta thấy được hình ảnh rõ ràng. Đây là cái nhìn theo con mắt của một người ở lại trên trái đất qua 7 năm đại nạn. Thứ nhất, tổng quát về tình hình thế giới, chúng ta nhận định rằng thế giới sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng về mọi mặt, đặc biệt là về vấn đề văn học và kỹ thuật, và hệ thống thương mại sẽ càng ngày càng vững mạnh hơn, các nước giàu có sẽ càng giàu mạnh hơn, và các nước yếu sẽ tiếp tục gặp những khó khăn. Kỹ thuật về máy điện toán, vi tính, áp dụng khoa học sẽ bành trướng trên mọi phương diện, phương tiện giao thông sẽ tăng bội, học thức áp dụng càng ngày càng tiến bộ hơn. Tiên tri Daniel đã cho biết trước về thời đại cuối cùng như thế này trong đoạn 12 câu số 4. Ngươi hãy đóng lại những lời này, hãy đóng ấn sách này cho đến thì cuối cùng, nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Chúng ta thấy những điều tăng tiến này đang xảy ra chung quanh cách rõ ràng. Thứ hai, vấn đề hòa bình Trung Đông sẽ càng ngày càng là trọng tâm của hệ thống chính trị. Vì nếu Trung Đông hòa bình thì không phải chỉ là hòa bình giữa nước Israel với các nước lân cận, nhưng cả khối Ả Rập, cả khối Hồi giáo Islam sẽ bớt tranh chấp với khối Tây Phương và hệ thống thế giới mới sẽ bắt đầu. Thứ ba, tại Âu Châu sẽ thành hình một hợp quốc Âu Châu ra từ đế quốc La Mã thời xưa được hình thành trở lại, và sẽ là một hợp quốc gồm 10 nước với hệ thống tiền tệ chung, liên hệ quân sự và chính trị, nhưng sẽ là một hợp quốc với một số nước yếu và một số nước mạnh, theo lời tiên tri Daniel. Sẽ có một vấn đề lớn đối diện với 10 nước cộng đồng Âu Châu này, và sẽ có một chính trị gia nổi lên kết hiệp 3 nước lớn trong khối 10 nước này và trở thành người lãnh đạo của khối 3 nước, rồi là người lãnh đạo của cả 10 nước cộng đồng này. Đây là lúc Antichrist bước ra sân khấu lịch sử. Hiện bây giờ trong khi chúng ta học bài học này thì đã có một cộng đồng Âu Châu, The European Union hay là The EU, đã thành hình và đã có cơ cấu chính phủ và hệ thống chính trị và quân đội. Hệ thống tiền tệ và thương mại cũng đã được thiết lập và thi hành. Hiện bây giờ đang gồm có 27 quốc gia, sẽ còn nhiều thay đổi cho nên chưa phải là 10 nước cộng đồng trong thời gian 7 năm cuối cùng. Nhưng nền tảng đã được thiết lập để có thể xảy ra trong bất cứ thời gian nào. Song song với thời gian phát triển của 10 nước cộng đồng Âu Châu, thì sự liên kết tôn giáo thế giới sẽ bành trướng mạnh mẽ. Đứng đầu công cuộc bành trướng này sẽ là Giáo hội Công giáo La Mã, như chúng ta sẽ thấy trong đoạn 17 của sách Khải Huyền. Và tôn giáo thế giới sẽ trở thành một ảnh hưởng hùng hậu và mạnh mẽ. Đây là môi trường để tiên tri giả xuất đầu lộ diện. Thứ năm, giữa thời gian mọi việc đang tiến triển trên toàn thế giới, thì thinh linh, hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu được cất lên trên không trung. Tất cả những người tin Chúa thật đều biến mất. Đây là một biến cố chấn động toàn thế giới. Thessalonica nhất đoạn 4 câu 16-17. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đây là biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không có điều kiện cần thiết nào phải xảy ra trước đó. Sau biến cố này, thời gian cũng không định cho đến lúc bắt đầu 7 năm đại nạn. Thường khi chúng ta nghĩ rằng sau khi hội thánh được cất lên không trung thì 7 năm đại nạn bắt đầu liền, nhưng không cần thiết phải như vậy. Đây là một thời gian bất định nữa mà Kinh Thánh không thiết lập rõ ràng dữ kiện cho chúng ta biết. Sau dữ kiện hội thánh được cất lên trên không trung, sau một thời gian thì sẽ có chiến tranh bùng nổ ở khắp nơi, đặc biệt là ở vùng Trung Đông, và sẽ lan rộng qua các nước lân cận. Số 6, Antichrist sẽ đưa ra một dự án hòa bình thế giới, trong đó căn bản là một hiệp định bảo đảm nền an ninh của Israel. Có lẽ tương tự như là được nhận vào cộng đồng an ninh NATO, nghĩa là ai tấn công nước đó, nghĩa là tấn công NATO, thì 10 nước cộng đồng Âu Châu cũng sẽ bảo đảm an ninh của Israel như vậy, và cả thế giới sẽ khâm phục quyền lãnh đạo của Antichrist, và quyền hạn của Antichrist càng ngày càng tăng, và ở đây đánh dấu thời điểm bắt đầu 7 năm cuối cùng của lịch sử con người, 7 năm đại nạn. Daniel đoạn 9 câu 24-27. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đã ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu tức là vua thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, thành đó sẽ được xây lại có đường phố và hào trong thời kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Tất cả những thời điểm trên đã ứng nghiệm. 69 tuần lễ, nghĩa là 69 lần 7 năm, tổng cộng là 483 năm đã trôi qua và ứng nghiệm. Dữ kiện ứng nghiệm cuối cùng đó là thập tự giá của Chúa Giê-xu, khi đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Còn 7 năm cuối cùng của lịch sử con người gọi là 7 năm đại nạn. Thời điểm bắt đầu của 7 năm đại nạn này là khi một giao ước hòa bình giữa lãnh đạo thế giới, đế quốc La Mã phục hồi, nghĩa là 10 nước Hiệp quốc Âu Châu, bây giờ dưới quyền của Antichrist, ký hiệp định hòa bình với Israel. Câu 26-27, có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng, nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng, những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của chay dứt đi, kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho tới kỳ sau rốt là kỳ đã định. Vì đã được bảo đảm an ninh cho nên Israel sẽ trở lại và xây một đền thờ trên nền của đền thờ cũ vua Salomon ngày xưa và sẽ bắt đầu sự thờ phượng dân tế lễ trở lại. Hiện bây giờ tất cả mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng để xây lại đền thờ, chỉ cần một thời điểm bắt đầu. Và sự xây cất này sẽ chiếm một phần lớn thời giờ của 3 năm đầu tiên trong 7 năm đại nạn. Thứ 8, thế giới trong sự hòa bình ngắn hạn sẽ bắt đầu đối diện với những điều khó khăn chưa từng có. Bắt đầu là sẽ có một đá lớn từ trên không gian đập vào trái đất. Chúng ta đã học trong đoạn số 8 của sách Khải Huyền, làm cho cháy hết 1/3 thế giới. Và sẽ có một đá lớn nữa từ trời rớt vào biển, làm chết hết 1/3 sinh vật trong biển và làm biển đỏ ra như máu. Và rồi sẽ có một trận mưa đá lớn nữa rơi vào khí quyển, cháy tiêu và rớt xuống nhiều nơi trên thế giới, làm cho 1/3 nước ngọt sông ngoài bị độc không uống được. Khi những điều này xảy ra, sự hủy phá rất kinh khủng. Vì tai nạn, vì thiếu nước, vì tài nguyên quốc gia bị mất mát, thì chiến tranh bắt đầu bùng nổ ra khắp nơi. Các nước sẽ tranh đấu để chiếm lấy quyền lợi cho mình, để chiếm tài nguyên, để chiếm nước uống, cho vấn đề kinh tế, sinh sống. Thứ 9, trong những thiên tai của sao trời rớt vào trái đất và chiến tranh sẽ sinh ra dịch lệ và đói kém khắp mọi nơi. Kết quả sẽ là khoảng hơn 1,5 tỷ người sẽ chết trong một thời gian rất ngắn. Và vì tất cả những khủng hoảng kinh khiếp này, Antichrist sẽ đưa ra những chương trình giải quyết vấn đề thế giới và sẽ thành công cách nhanh chóng. Trong những chương trình của Antichrist đưa ra, sẽ có một hệ thống hộ khẩu hay là để hạn chế và phân phát ẩm thực cho mọi người. Nạn đói kém sẽ là một vấn đề lớn trên thế giới và cơ cấu chính quyền thế giới để thi hành phương pháp phân phối thực phẩm được thành lập. Đây là thời điểm của ba ấn phán xét đầu tiên. Khải Huyền đoạn số 6 câu 3 bắt đầu. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho một người thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một đơ ni ê, ba đấu mạch nha bán một đơ ni ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Đây là thời điểm của chiến tranh và đói kém khắp trên thế giới. Thứ 10, tiên tri giả là lãnh đạo tôn giáo thế giới sẽ tỏ cho mọi người biết rằng Antichrist sẽ là cứu tinh của nhân loại, cho thấy những thành công của Antichrist đối phó với những nguy cơ thế giới và giải quyết vấn đề cách lạ lùng. Và cả thế giới càng khâm phục và hâm mộ Antichrist. Trong tài hùng biện giảng thuyết, tiên tri giả sẽ chinh phục tấm lòng của dân chúng thế giới để hướng về Antichrist. Thứ 11, đồng thời trong thời gian này, tiên tri giả và Antichrist sẽ bắt đầu cho thấy rằng những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi hội thánh được cất lên trên không trung là những người không chấp nhận và không đứng chung vào trong hệ thống tôn giáo thế giới, là những người không hợp tác với công cuộc cải cách rộng rãi của Antichrist và cả thế giới xoay mặt lại, chống nghịch với tín đồ tin lành và sự bắt bớ đạo Chúa bắt đầu lan rộng khắp nơi. Chúng ta hiểu rằng mọi tôn giáo thế giới đều có thể chấp nhận rằng đạo nào cũng tốt, trừ ra đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu nhất quyết rằng chỉ có một con đường duy nhất, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự cứu rỗi. Và khi tôn giáo thế giới đứng chung trong việc giải quyết những khó khăn của thế giới trong thiên tai và chiến tranh chưa từng có, thì tín đồ tin lành giống như là những người phản bội, cho nên sẽ bị bắt bớ khắp nơi. Thứ 12, đang lúc Antichrist tìm cách giải quyết tất cả những vấn đề thế giới, thì theo Ezechiel đoạn thứ 38 và Daniel đoạn thứ 11, thì một khối các quốc gia miền Bắc lãnh đạo bởi nước Nga sẽ thình lình kéo quân đánh vào nước Israel. Và khối Ả Rập dưới sự lãnh đạo của nước Ai Cập cũng sẽ đánh vào nơi đất thánh. Các đạo quân sẽ đánh bằng đường biển vào từ phía Địa Trung Hải và đường bộ từ phía Syria trở xuống, và ở miền Nam từ Ai Cập khối Phi Châu sẽ kéo quân lên. Ezechiel đoạn 38 câu 14 tới câu 16. Vậy nên hỡi con người hãy nói tiên tri và bảo gót rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Trong ngày đó, khi dân Israel của ta ở yên ổn, ngươi há chẳng phải sẽ biết sao? Bây giờ ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực Bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thảy đều cưỡi ngựa, người đông nhiều, hiệp nên một đạo binh mạnh. Hỡi gót, ngươi sẽ đến đánh Israel ta như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, ta sẽ khiến ngươi đi đánh đất ta, hầu cho các dân tộc học mà nhìn biến ta, khi ta được tỏ ra thánh bởi ngươi trước mắt chúng nó. Chúng ta có thể không mường tượng được lý do của những trận tranh chiến này, nhưng sau khi những trận thiên tai của những hòn đá lớn trên không gian rớt vào đập vào trái đất, thì tài nguyên của thế giới bị thay đổi trầm trọng, đất không trồng trọt được, biển bị sình thối, sông ngoài thành ra chất độc, nước uống, thức ăn, dầu xăng, tất cả đều khan hiếm cả, và chiến tranh là phương tiện để sống còn. Thứ 13, Antichrist lập tức kéo quân vào Trung Đông để bảo vệ Israel theo như hiệp ước đã ký tên. Nhưng trong thời gian kéo quân đến, thì quân đội của khối Nga Xô bị một thiên tai làm tan tành hết thảy. Kinh Thánh chỉ nói rằng Đức Chúa Trời tiêu trừ đạo binh này và Chúa làm phép màu hủy diệt đạo quân xâm lăng từ miền Bắc, không nói cho chúng ta biết là cách nào. Antichrist sẽ đánh vào nước Ai Cập để chinh phục và sau đó kéo quân về đóng trong miền đất thánh. Và có lẽ trong thời gian này, Antichrist sẽ bị tai nạn hay là bị ám sát giống như bị chết. Thứ 14, qua trung gian của tiên tri giả, Antichrist sẽ giống như được sống trở lại, được phục sinh. Đây là điều làm xáo trộn cả thế giới và tiên tri giả sẽ làm phép lạ thuyết phục thế giới rằng Antichrist không phải chỉ là người, nhưng chính là thần và thế giới sẽ tạc tượng của Antichrist và thờ lại như là vị cứu tinh của nhân loại. Khải Huyền đoạn 13 câu 14, nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Thứ 15, đây là thời điểm của Antichrist vào thành Jerusalem, vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời, bãi bỏ việc thờ phượng của Israel và trong đền thờ ngồi lên ngôi chỗ của Đức Chúa Trời được thờ phượng và tuyên bố rằng mình là Đức Chúa Trời. Đây cũng sẽ là lúc mà tiên tri giả dựng một bức tượng lớn của Antichrist trong đền thờ của Đức Chúa Trời và làm phép lạ đến nỗi tượng nói được. Chúng ta đến đoạn 13 câu số 15 của Khải Huyền. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Đây là thời điểm giữa 7 năm đại nạn, chúng ta còn 3 năm rưỡi nữa. Đây là lúc mà lời tiên tri Daniel đã báo trước, người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của chay dứt đi. Sứ đồ Phaolô cũng nhắc đến điều này trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 2 câu 3 câu 4. Có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là cả đối nghịch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Thứ 16, tiên tri giả sẽ thuyết phục thế giới thờ phượng Antichrist, và Antichrist ra sắc lệnh đòi hỏi tất cả mọi người phải thờ phượng mình. Tiên tri giả cũng sẽ hủy bỏ tôn giáo thế giới và tuyên bố rằng chỉ có một tôn giáo, đó là sự thờ phượng Antichrist, là cứu tinh của nhân loại, và dùng dấu kỳ phép lạ để chứng minh rằng Antichrist là thần. Ai không thờ phượng Antichrist sẽ bị giết chết. Bây giờ bắt đầu một sự bắt bớ đức tin trên toàn thế giới và hàng ngàn hàng triệu người tin Chúa sẽ bị giết chết. Thứ 17, trong thời gian này, nước Israel sẽ bắt đầu khám phá về lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si và bắt đầu hiểu lẽ đạo cứu rỗi của tin lành. Và trong Israel sẽ có 144.000 người được Chúa biệt riêng, như chúng ta đã học trong Khải Huyền đoạn số 7, để giảng tin lành, chống lại Antichrist và kêu gọi sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu. Và cả Israel sẽ ăn năn và cả nước sẽ được phục hưng. Antichrist sẽ bắt bớ dữ dội dân Israel. Như lời đã chép, hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú sẽ bị giết đi. Và tổng số người Israel bị giết sẽ là 2/3 dân số. Nghĩa là nếu chúng ta dùng dân số hiện tại của dân Israel tại vùng Trung Đông cũng như toàn thế giới thì có khoảng 12 triệu người. Có nghĩa là từ 6 tới 8 triệu người sẽ bị giết chết. Số còn lại sẽ chạy trốn vào trong đồng vắng, có lẽ vào vùng Petra là thành phố ở trong núi đá, đó là vùng của Edom. Và Kinh Thánh nói rằng Antichrist sẽ không tấn công vào Edom, thích hợp với đoạn 12 câu số 14, đó là người đàn bà đại diện cho dân Do Thái sẽ bay về nơi đồng vắng là nơi ẩn náu của mình. Ở đó được Đức Chúa Trời bảo toàn trong vòng 3 năm rưỡi còn lại. Số 18. Ở đằng sau tất cả những chuyển động này là sự tranh đấu của Satan. Và nếu chúng ta nối kết hoạt động của Satan và quỷ sứ trong thời gian này với Khải Huyền đoạn số 9, thì chúng ta thấy rằng các quỷ dữ từ vực sâu không đáy đã được thả ra và 200 triệu quỷ sứ tại vùng Euphrates cũng được thả ra để tung hoành trên đất. Thì trong tất cả những cuộc tranh chiến, đói kém, dịch lệ, sẽ có thêm 1/3 dân số thế giới bị giết. Nghĩa là cho đến giờ phút này, nếu dùng số dân thế giới hiện tại, thì đã có hơn 3 tỷ người bị chết trong vòng 3-4 năm mà thôi. Thứ 19, để giải quyết những nan đề trầm trọng của thế giới, Antichrist đặt ra một hệ thống tương tự như hệ thống hộ khẩu hay khẩu phần để phân chia giới hạn thực phẩm cho dân cư trên đất. Chúng ta hiểu rằng sau trận đá từ không gian đập vào trái đất thì 1/3 cây xanh trên thế giới đã bị đốt cháy và tất cả những động đất thiên tai tiếp theo, hơn nữa chiến tranh tràn lan khắp mọi nơi vì các nước tranh giành tài nguyên, nước uống, dầu hỏa, thực phẩm. Tài nguyên thế giới trở thành rất kém thiếu, cực kỳ khan hiếm cho nên phải được kiểm soát và siết chặt cách rõ ràng. Ở đây là hệ thống kiểm soát mua bán rất là gắt gao thiết lập bởi Antichrist. Thứ 20. Hệ thống khẩu phần hạn chế theo số lượng được giải thích trong Khải Huyền đoạn 13 câu 16-17. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Mọi người trên thế giới đều phải gia nhập đại đế quốc của Antichrist và phải là công dân dưới quyền của Antichrist mới nhận được khẩu phần, giống như là thẻ căn cước hay là thẻ an sinh bây giờ. Và để gia nhập đại đế quốc trở thành công dân thì phải tuyên thệ trước tượng của Antichrist và tuyên bố sự lệ thuộc của mình dưới quyền cai trị của Antichrist và bày tỏ điều đó qua sự thờ phượng Antichrist. Có thờ phượng trong lòng hay không, không cần biết, nhưng phải đăng ký và thờ phượng Antichrist trước chính quyền thì mới được làm công dân. Và chỉ có người nào làm công dân của Antichrist ở trong hệ thống của Antichrist thì mới có hộ khẩu, có khẩu phần và mới có thể mua bán được. Thứ 21, khẩu phần hay là giấy hộ khẩu, thay vì là một cái thẻ, một cái giấy dễ dàng thất lạc và mất đi. Đặc biệt trong thời gian mà cả thế giới khan hiếm và cạnh tranh dưới một hoàn cảnh rất khó khăn, và Khải Huyền đã nói, mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu, đều phải gia nhập hệ thống này, và dễ hiểu là sẽ mang một dấu của Antichrist trên trán hoặc là trên tay phải. Đây cũng là điều dễ thấy, sẽ có một cái thẻ vi tính nhỏ được cài dưới da, hoặc trên tay hoặc trên trán, chứa đựng tất cả những dữ kiện về mình và hộ khẩu, khẩu phần của mỗi người như thế nào. Và sẽ có một hệ thống máy quét đọc mã số với hệ thống dữ kiện được chứa trong máy vi tính trung ương. Đây là những kỹ thuật đã có hiện bây giờ. Đây không phải là chuyện khó để thi hành. Gần đây có một mẫu tin là các nhà khoa học muốn tìm hiểu những con ong tìm hướng bay như thế nào khi ngược gió và khi trời mây, thì bắt một số con ong gắn vào lưng một số các máy tín hiệu tí hon không cần pin, phát ra những sóng được dò bởi vệ tinh nhân tạo để kiểm soát từng con ong một. Tưởng tượng hiện bây giờ mà vệ tinh nhân tạo đã có thể theo dõi, dò vết mấy con ong nhỏ xíu bay với máy phát sóng trên lưng, thì sự cài dưới da một cái thẻ nhỏ vi tính tí hon không có chuyện gì cần phải thắc mắc cả. Đó là điều sẽ xảy ra, sẽ có thẻ nhớ vi tính tí hon cài dưới da ở trên trán hay là trên tay. Tại sao phải trên trán hay là trên tay mà không ở chỗ khác? Để máy quét mã số có thể đọc được. Đi ngang cái máy quét đọc mã số trong tiệm tạp hóa, siêu thị thì tất cả những dữ kiện cá nhân cần thiết để mua bán có thể được thiết lập và kiểm chứng rõ ràng. Hiện bây giờ đã có những trạm thâu lộ phí trên đường cao cấp có thiết bị trong xe chạy ngang qua mà không cần ngừng lại khi có máy đọc mã số tính tiền xong ngay, không cần ngừng lại để đóng tiền. Để thiết bị này trong xe, đọc số, trừ tiền trong công, gửi hóa đơn mỗi tháng, đâu có ai ngạc nhiên gì. Thì dưới sự kiểm soát của Antichrist, một người sẽ đi chợ vào siêu thị, lấy những đồ mình cần thiết, thì máy sẽ đọc mã số, đọc từ thẻ nhớ nhỏ tinh vi cài dưới da trên tay hay là trên trán, xem có hội đủ điều kiện mua bán hay không, xem có đủ tiền mua hay không, có được phép mua hay không. Nếu được thì sẽ cho hoàn tất việc mua bán, còn không thì sẽ báo động. Có người nói mấy chuyện này chỉ có những nước văn minh tân tiến mới có máy vi tính, máy quét đọc mã số, thẻ nhỏ tinh vi cài dưới da, chứ ở những nước nghèo chưa phát triển thì bao giờ mới có chuyện này. Điều đó đúng, nhưng hệ thống của Antichrist không cần có máy vi tính, không cần có máy quét đọc mã số, không cần thẻ nhỏ tinh vi cài dưới da cũng có thể thực hiện được. Miễn sao là phải có cách chứng nhận là công dân của Antichrist, dấu xăm mình hay là thẻ căn cước hay là thẻ hộ khẩu. Cách quản lý mỗi nơi có thể khác nhau, nhưng căn bản là phải có dấu chứng minh rằng thuộc về Antichrist, là người của Antichrist thì mới có thể mua bán. Thứ 22, ở dưới hệ thống hộ khẩu này là một sự bắt bớ khủng khiếp. Ai không có thẻ nhớ vi tính cài dưới da hay là thẻ hộ khẩu, nghĩa là không phải là công dân của Antichrist thì không thể mua bán được, không ăn uống được, không sống được. Và cũng chẳng có ai có thể lo giùm mình được vì mọi người phải có một con số. Và hiện bây giờ mỗi người đều là một con số trong máy vi tính của chính phủ toàn cầu. Và để có con số đó thì phải tôn thờ Antichrist. Đây là chuyện nồi cơm cho nên là chuyện đơn giản, thưa có phải không? Dễ dàng quyết định, thưa có phải không? Anh phải sống, em phải sống, chúng ta phải sống, thưa có phải không? Nhưng câu hỏi thật là chúng ta có thật phải sống hay không nếu không thể sống bằng đức tin? Ở đây có một điều cần suy nghĩ. Thời điểm xoay chuyển của thế giới đang đi đến chỗ tự trung này không phải là chuyện xa vời lắm đâu. Hoàn cảnh của thế giới có thể chuyển động, thay đổi trong tích tắc. Nếu theo Khải Huyền đoạn số 8 thì chỉ cần một hòn đá lớn từ không gian rơi đập vào đất thì tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi. Để yên mọi sự trôi đều đều thì không hiểu thế giới làm sao đi vào chỗ thờ phượng Antichrist. Nếu có thì chắc còn lâu lắm. Nhưng chỉ cần một ngôi sao trên trời đập vào đất, mọi sự sẽ thay đổi liền tức khắc. Và Kinh Thánh nói rằng sẽ có đá không gian đập vào đất, chúng ta chỉ không biết lúc nào mà thôi. Thật ra cũng không phải là vấn đề đá không gian rơi xuống, vì hiện bây giờ đều đều mọi sự an lành, mà chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì đã lừa đảo mình, đã ru ngủ mình, đã xoay đổ cả giá trị sống của mình. Nỗi bây giờ chỉ là chuyện học hành của con cái, hạnh phúc tương lai của gia đình cũng đủ để một số rất lớn các tín đồ để lòng yêu mến lời Chúa qua một bên, lo chuyện sống cái đã. Thì quý vị có nghĩ rằng, lúc đó khi thế giới khẩn trương dưới quyền cai trị của Antichrist, thì có phải những người này là những người đầu tiên sẽ đến xếp hàng xin được làm công dân Antichrist, xin có cái thẻ nhớ tinh vi cài ở dưới da để có thể bảo đảm được chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì hay không? Mà nếu lòng yêu mến lẽ thật bây giờ không có, thì lúc đó với tất cả quyền năng phép lạ, với lời khuyến dụ của tiên tri giả, sự bắt bớ của hệ thống kinh tế, thì có đứng nổi hay không? Có lẽ một số người sẽ nói trong lòng rằng Chúa cũng sẽ hiểu hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta tin Chúa trong lòng, dầu có mang dấu Antichrist thì chỉ là bên ngoài mà thôi, nhưng trong lòng sẽ thờ phượng Chúa. Chúng ta có thể tự lừa dối mình, nhưng Đức Chúa Trời không bị phân tâm lừa dối đâu. Chúa phán như thế này, Khải Huyền đoạn 14 câu 9 tới câu 12. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ của Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Như vậy, thật ra cũng không cần chờ đến Antichrist hay là tiên tri giả mới có thể đo lường thực chất của đức tin trong lòng mình đâu, có phải không, thưa quý vị?
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai, chốn cao mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại. Người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.
Đường đi hoang vu. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Mở đường đón Chúa hiên vinh, dọn đời sống mới.